Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2016. Đây là bài pháp số 16 thuyết trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Hôm nay sư đọc để anh chị em hành giả nghe một bài pháp mà thiền sư nhắc nhở về vấn đề. Như nhiều lần sư nói về vấn đề người ta hỏi về Niết Bàn. Niết Bàn là pháp chân đế. Chân đế thì mình không có dùng ngôn ngữ, ngôn từ để mình diễn tả được. Đó, nhưng mà Phật tử, nhất là hành giả thiền sinh thường hỏi rằng là vậy chứ có những cái dấu hiệu gì cho mình thấy trước khi mình đắc Niết Bàn không? Là một câu hỏi. Cái câu thứ hai nữa là có rất nhiều người đó họ nói rằng là họ ngồi thiền, họ tâm họ rất là im lặng, vắng lặng, rất là thanh tịnh, và họ nghĩ rằng cái đó là Niết Bàn. Đó thì để trả lời hai câu hỏi đó, thiền sư mới là nhân một cái cô hành giả trình pháp liên quan tới mấy trí chuối, ngài mới giải thích cái điểm đó. Đây mời quý vị nghe cái phần đặt trình pháp. Thưa sư, người ta tặng phòng con 4 trí chuối, chắc có lẽ là Phật tử người ta đem tới cốc của mấy cô á, cương phòng ta tặng 4 trí chuối, nếu mà hai cô ở thì 4 trí chuối, một cô thì 2 trái, thì người ta tặng phòng của con 4 trí chuối. Hai trái trên còn nguyên, còn hai trái dưới thì bị dập rồi, nó chín quá, sắp sửa thúi rồi. Hồi xưa không tu, con lấy một cách tự nhiên hai trái trên, chứ ngu chi mà ăn mấy trái dập, thì lửa trái ngon mà ăn cái đó nha, không lấy trái dập. Nhờ tu tập, con định lấy một trái ngon, một trái dở cho đúng lẽ công bằng. Nhưng đứng nhìn 4 cái chuối một lúc, con tư duy và dạy tâm rằng hãy bỏ tánh ích kỷ, nghĩ tới người khác, nhường phần ngon cho bạn. Con vui vẻ ăn hai trái dập và mừng vì mình đã trưởng thành được chút xíu, bớt tánh hư ăn. 4 trái mà hai trái trên thì ngon, hai trái dưới thì dập. Thôi nhường bạn hai trái ngon, mình ăn hai trái dập. Con mừng quá, bỏ cái tánh hư ăn. Chuối mà cũng hư ăn nữa, khổ vậy. Sau đó người ta cho hai trái xoài cho hai cô nữa, thì một trái ngon một trái dở, biết sao hay ha. Dòm trái xoài biết trái nào ngon trái nào dở, bị đúng người dân hư ăn ha. Con ăn quả dở với tâm bình thản, không còn suy tư tính toán như ngày hôm qua. Ngày hôm qua con ăn hai trái dở, con hai trái dập là con trong tâm con suy nghĩ thôi, mình nhường cái phần ngon cho bạn. Còn hôm nay là nó tự động rồi, lấy trái dở ăn. Thầy sư nói nhường cái ngon cho người khác, suy nghĩ như vậy rất đúng. Nhường xong rồi cảm thấy hoan hỷ vì trưởng thành được một chút, thắng được tâm tham của mình, cái này cũng đúng. Nhưng mà theo ý tôi tốt nhất là 4 trái chuối đừng đụng tới trái nào cả, cái này mới ngon này, cái này mới giỏi này. Là bản tính của mình đã tham ăn, thấy không? Cho rồi mà còn tiếc ăn hai trái này nữa đi, tính nó đỡ ghiền. Thì nói mà cô mà giỏi à, 4 trái đừng đụng tới trái nào hết trơn. Cô phải nhớ một điều, trí tuệ luôn luôn suy nghĩ để thấy cả hai chiều, nghĩ mình nhưng mà nghĩ tới tha nhân, kiếp này rồi tới kiếp sau, tâm thì tới đối tượng. Thưa thầy, như vậy thì khi làm một điều gì mà chỉ lợi cho tha nhân, hại mình là không có trí tuệ hay sao? Như hồi nãy đó, mình cho hai trái chuối, mình lấy hai trái dở mình ăn, thì ông nói cái này không đúng. Cái này không đúng là tại vì trong này mình vẫn còn vướng mắc về hai trái chuối nữa. Tốt nhất nhường cho bạn hết đi, ngon dở chi là cái cô này cô lãnh. Tôi nói rằng khi mà mình làm một cái gì mà có trí tuệ đó, mình là cho dù là mình bất cứ ở cái vai trò nào, ở trong gia đình hay ngoài xã hội hay trong sự tu tập, mà thiền sư nói rất nhiều về bổn phận của chư tăng đó, là mình giúp mình giúp người mà phải nhớ mình giúp mình nữa, nó phải lợi cả hai chiều cũng được. Còn mình chưa có gì hết trơn mà mình tập hành Bồ Tát, mình hy sinh, thì nó sẽ tát mình vỡ mặt vỡ mày. Là bởi vì mình không có đủ sức mà, không đủ sức mà mình làm quá sức mình, mình hy sinh, mình liều chết, rồi mình hy sinh cho người khác, không được. Thì nhớ mà có một lần sư đi giữ một khóa thiền, rồi cái ông thiền sư người Mỹ Joseph Goldstein đó, ông nói tôi đọc trong kinh Phật đó, tôi thấy Đức Bồ Tát ngày xưa đó, có một lần ngài đi ngang qua cái chỗ đó, ngài thấy con cọp mẹ với hai con cọp con mà ở đói quá, đói quá mà không có sữa cho con bú, thì nó đi lanh quanh luẩn quẩn và bây giờ sắp sửa lúc mà sắp chết rồi. Thì lúc bây giờ Bồ Tát mới nguyện là thôi bây giờ đó mình nhảy xuống để cho mình khi mình nhảy xuống thì tính cao mà nhảy xuống thì mà xác thân này nó sẽ tan nát, thì cọp nó thấy cái đó nó ăn để nó cho con bú. Ông ấy, tôi nghe tôi đọc tới đó rồi tôi nghĩ chắc tôi không làm được quá. Ông thiền sư nói đừng làm, tôi can ngăn đó. Nói tôi tình với một vị hòa thượng người Myanmar, tôi nói dạ con làm được. Thì ngài hòa thượng nói thôi tôi can ngăn đừng làm, chưa tới sức đâu. Anh đứng trên này mà trước khi anh nhảy chắc anh cũng nhớ tới vợ tới con của anh, nhớ tới chuyện này chuyện kia, nhớ tới cái ban ở cao, tức là cái tiền bỏ trong tiết kiệm mà mấy tỷ rồi chạy xuống là ai lấy đây. Điều đó cho thấy rằng là cái tâm của mình nó vướng bận ghê lắm, chứ phải chơi đâu, đừng có tưởng đâu. Thành ra mình hãy tu trong sức của mình, hãy làm trong sức của mình, làm cái chi mà giúp đỡ cho bà con và đồng thời phải giúp cho mình nữa. Còn mà mình cứ nói mình hy sinh hạnh Bồ Tát, mình tu chưa tới, mình làm chưa được, thì nó sẽ có cái phản ứng ngược đó. Tôi nghĩ gọi là feedback đó, bước đó lưu lại đập mình chết. Thực sự như vậy thì khi làm một điều gì chỉ lợi cho người mà hại cho mình là không có trí tuệ, phải không? Vâng, làm thế không có trí tuệ cho lắm. Cho nhường món ngon cho người khác ăn là một hình thức bố thí. Hãy tiếp tục tập hoài như vậy, nhường được cái gì cho người khác mình làm, từ từ mình sẽ bớt tâm dính mắc chấp thủ vào những cái mình có, vào đồ đạc, vào tài sản và đôi khi vào cái ý mình nữa. Đôi khi mình biết bạn mình trái đó, nhưng mà nói bạn không nghe, thôi nhường. Mình làm vậy là mình cũng có trí tuệ nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì là mình nhường là mình không bao giờ mình chấp là mình biết mình đúng, thôi để cho bạn muốn nói gì nói. Còn giả đồ đạc tài sản của mình á, mình cho được cái gì, mình nhường được cái gì, mình nhường trong khả năng của mình. Tập hòa như vậy thì cái tâm của mình nó càng ngày nó càng được trong sạch đi. Thưa thầy, từ câu chuyện này con nhí ra một điều: bỏ một thói quen nhỏ và đơn giản như thế, tức là cái chuyện ham ăn á, thế cái chuối này đáng lẽ để hết cho bạn không, cũng lấy hai trái ăn cái đã. Một thói quen nhỏ và đơn giản như thế đã khó, nói chi tới diệt tham hoàn toàn. Thưa thầy, con đường tới Niết Bàn sao còn quá xa. Chuyện nhỏ nhặt làm chưa được, thì nói tới chi tới cái chuyện mà Niết Bàn giải thoát giác ngộ sao mà xa vời quá. Thì sư nói, đừng cho rằng thói quen là nhỏ, đã là thói quen thì dù nhỏ hay lớn cũng rất khó trị đấy, chứ không phải dễ bỏ đâu. Ví dụ mấy người hút thuốc chẳng hạn, uống rượu, sử dụng ma túy chẳng hạn, đó là những cái thói quen làm gần như mỗi ngày, lúc nào mình cũng làm hết trơn, thì những cái này rất là khó bỏ. Khó là tại vì sao? Tại vì nó, cái đối tượng này nó đem lại cho mình cái sự khoái lạc. Cho người ta nói rằng tôi có thể bỏ vợ mà tôi không bỏ được thuốc. Vợ rất là quan trọng, thấy không? Mà bỏ được à? Hô một tiếng là tôi từ giã ngay. Chắc cũng lớn tuổi rồi, già rồi, thấy không? Nản rồi. Chứ mới trẻ trẻ chắc cũng khó à. Giờ ta có mùi nhí rồi mà ta không bỏ sao được? Ngon mà. Cái thói quen, ông ấy, cái thói quen mình nói rằng là mình bỏ vợ được mà mình bỏ thuốc không được là tại vì sao? Tại một ngày mình hút bao nhiêu điếu, nó đem lại cho mình cái sảng khoái, cái sung sướng. Mỗi lần hút thuốc mình rất là đã. Thì bạn cứ so sánh cái thời gian của bạn với vợ bạn và cái thời gian mà bạn hoan hỷ sung sướng với điếu thuốc, hai cái này nó quá xa rồi. Đó là lý do tại sao mà khó bỏ. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt, dù nhỏ tới đâu, chúng ta cũng nhớ khi là người tu niệm phải suy nghĩ cho đúng mới làm. Trí tuệ và thói quen cũ đối nhau như đen và trắng. Một cái thói quen mà nhỏ, dù là nhỏ mà thói quen xấu á, thì ngược lại đối với trí tuệ, hai cái này nó giống như trắng với đen. Chúng ta cần tu tập bao lâu nữa mới thành, mới đắc đạo quả đây? Cái đó tùy vào hành giả mất bao lâu để những phẩm tính của tâm, những thiện pháp mỗi khi sanh lên sẽ ở mãi trong tâm và không bao giờ phai mờ như những thói quen xấu xa từ trước. Bây giờ bạn hỏi chừng nào bạn giác ngộ, chừng nào bạn đắc đạo quả, thì ông thường xuyên nói tùy theo quý vị à. Mất phải bao lâu nữa để những phẩm tính của tâm, tức là tính tốt đó, những thiện pháp một khi nó khắc sanh khởi lên trong tâm rồi, nó sẽ ở mãi. Ví dụ như mình nhường này, đồ ăn này, đồ ăn rất ngon mà mình nhường cho bạn, đây là một cái thiện pháp này. Làm sao mình cứ tiếp tục mà làm hoài được như vậy? Hay là tụi có món cúng hệ của mình sức mấy mình nhường, có vậy không? Thì mất bao lâu để những phẩm tính của tâm, những thiện pháp một khi sanh lên sẽ ở mãi trong tâm và không bao giờ phai mờ như những thói hư tật xấu từ trước tới nay? Và chúng ta còn phải bỏ công tu niệm nhiều cho đến ngày nào biến những thói hư tật xấu trở thành những thói tốt hết? Mất bao lâu bạn? Một giờ mình ngồi thiền mà mình quán tâm rồi mình thấy cái tâm của mình nó xấu xa, nó tàn tệ tới chừng nào, bây giờ biến hết trở thành tốt cả, bạn nghĩ mất bao lâu? Nếu những thói hư tật xấu đã được chuyển đổi 180 độ thì con đường tới Niết Bàn không còn xa nữa đâu. Người ta hay xem thường Phật Pháp, họ không hiểu rằng Phật Pháp trên nguyên tắc rất công bằng. Muốn quả cho tốt, nhân phải tốt đây. Bạn muốn Niết Bàn, muốn giác ngộ, muốn đắc đạo quả là cái quả nó quá tốt rồi, nó quá cao, nó quá thánh thiện này. Thì bạn làm cái gì để mà tới cái này này? Nếu bạn không làm cái gì hết, bạn ngồi yên thì tự nhiên bạn nói bạn Niết Bàn, Niết Bàn sao được? Nếu tâm mình nó còn ô nhiễm quá thì mình đừng có mong tới Niết Bàn. Tâm và đối tượng cũng tương tự, muốn đối tượng tốt thì tâm cũng phải tốt, có thế thôi. Bởi vì Niết Bàn sẽ trở thành đối tượng trong cái sự thiền tập à. Người ta nói phiền não là đối tượng mà thói hư tật xấu là phiền não, đối tượng của cái tâm mà bất thiện tâm này. Tuệ giác á là tâm của người thiền tập tứ niệm xứ, tâm tốt rồi. Rồi Niết Bàn là tâm của một vị thánh nhân rồi, đắc đạo quả đó, đối tượng mới là Niết Bàn. Bởi vì chỉ có những cái người mà đắc đạo quả đó, khi mà phiền não nó hoàn toàn nó gần như giảm bớt rồi đó, thì họ mới có khả năng họ thấy được Niết Bàn. Cái thấy này mới gọi là đối tượng này. Con mắt của một người mà trẻ mà tốt á thì thấy rất là xa. Như vậy những cái hình ảnh rất là xa là đối tượng của một con mắt trẻ tốt. Còn cái người lớn tuổi á, xa đôi khi nhìn thấy mà gần nó phải đem mắt kiếng như xưa này. Còn một cái người mà già nữa á, mắt mờ tai yếu rồi, xa gần gì cũng không thấy nữa hết trơn. Thì bạn muốn thấy được Niết Bàn, bạn muốn kinh nghiệm được Niết Bàn, bạn muốn đạt đến Niết Bàn, thì cái tâm của bạn nó phải tốt để bạn hiểu thế nào là Niết Bàn. Sư có thể cho anh chị em một ví dụ như mình đi tu tập một thời gian, mình nói về cái tâm yên tĩnh, tâm vắng lặng, mình nói về các sự chứng đắc, mình đem ra mình nói bạn bè mình chứ chắc có người đã hiểu à, thấy không? Họ ngơ ngơ ngắc ngác à, họ cũng biết nữa, họ đã không hiểu rồi mà họ quay trở lại không nói mình ngu, mình điên, mình khùng nữa. Tại vì sao? Tại vì họ không đồng cảm với mình, họ không hiểu cái chuyện mình làm. Một đôi khi anh chị em đặt cái câu hỏi đó, mình bỏ một cái thời gian rất lâu, 5, 10, 20 ngày mình tới đây mình tu tập, nhất là các vị mà cư sĩ đó, quý vị bỏ lại công ăn việc làm, nhà cửa, rồi bao nhiêu chuyện ở thành phố, trường học, trường hành nữa để mình lên đây. Cái chi nó níu giữ mình ở trên này? Nếu đứng về phương diện bản chất không có gì hết, thấy không? Buổi sáng ăn, buổi chiều ăn, tối đâu có cho ăn, đói bụng chết cha luôn rồi. Mới tới chịu sao nổi đó. Ngủ 3:30 lôi cổ dậy rồi. Rồi nói đạo, rồi thuyết pháp, rồi mặt bước, rồi trái bước, rồi ngồi thiền, nóng muốn chết rồi. Mà sao mà ở tới 20 ngày?
Tại vì sao vậy? Anh chị em chắc là cảm nhận được cái điều gì nó khác lạ phải không? Thì những cái điều này mình nói với người thế gian, họ không hiểu, họ không biết đâu.
Tâm và đối tượng tương tự, muốn đối tượng tốt thì tâm cũng phải tốt. Muốn thấy được Niết Bàn, muốn đạt đến Niết Bàn, tâm hành giả phải vô cùng trong sạch. Vì Niết Bàn là một đối tượng cực kỳ thanh tịnh. Vì vậy bạn mới tu có 15-20 ngày là bạn mới tu vài ba năm, mà sao bạn nói bạn muốn Niết Bàn? Vì bình thường bạn không tu, bạn thấy tâm bạn nó phiền não đến chừng nào? Ngay những cái chuyện mà nhỏ nhặt như cái sư cô này nói là một cái chuối không à, tâm nó còn lưỡng lưỡng, nó đắn đo, nó cân nhắc. Nói chi tới chuyện Niết Bàn. Đó, sư kể một lần đó, có một sư đó bỏ một cục xà phòng ra ngoài để tất cả mọi người xài. Rồi khi mà sư cần xài, sư lấy tới đó, sư lấy cục xà phòng, sư tắm. Tới đến khi mà người khác đụng cô là sư trong này, sư la không xùm. Bộ không biết xà bồng của người ta hay sao, mình không có sao mà xài của người khác không bằng ông vần. Thì sư cũng nói một câu tương tự như vậy. Sư nói thưa sư, cái chuyện nhỏ nhặt như cục xà phòng mà mình bỏ chưa được thì làm sao mà mình bỏ được cái thân, cái tâm này. Cái thân này đó, mình nói mình không chấp vào cái thân này, làm sao mà làm được chuyện đó? Vì những cái kiến thức, những sự học hỏi của mình ấy, làm sao mà bỏ được, vô cùng khó khăn. Vì Niết Bàn là một đối tượng cực kỳ thanh tịnh. Muốn thấy được Niết Bàn, muốn đạt đến Niết Bàn, tâm hành giả phải vô cùng trong sạch. Vì Niết Bàn là một đối tượng cực kỳ thanh tịnh, tâm đầy cả tham sân si, làm sao bảo rằng tôi đã chứng đắc? Nhiều người nói tôi muốn đắc đạo quả Niết Bàn, nhưng muốn thế phải lấy Niết Bàn làm đối tượng, bạn có biết cách nào không? Nhiều người muốn nói rằng tôi muốn đắc đạo quả Niết Bàn, nghĩa là bạn phải hiểu thế nào là Niết Bàn, bạn tự bạn bằng kinh nghiệm được Niết Bàn. Cũng giống bạn kinh nghiệm một cái trái sầu riêng đó. Trái sầu riêng người nước ngoài họ đâu có biết trái sầu riêng, chỉ có người Việt Nam mình biết thôi. Mà người miền Nam biết chắc là miền Trung, miền Bắc cũng chưa chắc đã biết nữa. Thì mình muốn một kinh nghiệm Niết Bàn, muốn hiểu được Niết Bàn thì là sao đây? Bạn có cách nào không? Bạn biết cách nào không? Không ai biết hết nên không thể suy nghĩ được. Vậy bỏ chuyện đó, nhìn vào tâm mình, vì mình có thể thấy được tâm. Niết Bàn có hai đối tượng là Niết Bàn và tâm Niết Bàn. Tâm Niết Bàn tức là tâm phải trong sạch, mà muốn trong sạch thì phải tu tập thôi à. Cho mình muốn cái gì? Muốn có Niết Bàn thì phải hết tham sân si. Muốn hết tham sân si, muốn hết phiền não thì phải học, phải quan sát hoài để mà hiểu, để biết phiền não. Mà muốn quan sát thì phải duy trì chánh niệm, chánh niệm phải liên tục đó, trí tuệ nó phát sanh. Bây giờ mình mới hiểu cái cách thức, cái bản chất, cái sự vận hành của phiền não, lúc đó mình mới xử lý nó được chứ. Bây giờ cũng có một cái câu hỏi khác tương tự. Thưa thiền sư, tại sao một số hành giả đã thoáng thấy Niết Bàn, đã bắt được Niết Bàn làm đối tượng, nhưng rồi sau đó không bao giờ thấy Niết Bàn trở lại? Đây là các thầy tu tập bên truyền thống, bên thiền tông đó. Họ qua bên Myanmar họ tu tập thì họ nói họ đã thấy Niết Bàn rồi, họ đã bắt được Niết Bàn rồi, nhưng mà bây giờ họ mất, họ không thấy lại được nữa. Thiền sư nói giải thích, thấy hay kinh nghiệm được Niết Bàn là do sự thuần thục trong sự tu tập, trong pháp hạnh. Khi đã kinh nghiệm một lần, bạn sẽ không gặp khó khăn để kinh nghiệm trở lại trong lần tới. Không phải tình cờ mà hành giả thấy được Niết Bàn, mà kinh nghiệm được Niết Bàn, thấy được Niết Bàn, hiểu được Niết Bàn là kết quả của một quá trình tu niệm miệt mài lâu dài. Và quả này phát xuất từ nhân mà chính người tu biết rất là rõ. Không phải tự động ở trên trời rớt xuống rồi. Không phải mình ngồi thiền người êm lúc lát thì mình thấy cái này chắc là Niết Bàn, cái đó không phải. Mà Niết Bàn sẽ tới do một quá trình tu tập rất lâu dài. Và khi mà nó tới nơi rồi thì hành giả biết à, biết đã tới rồi đây. Người ta lấy một ví dụ sơ sơ thôi cho mình hiểu. Ví dụ bạn đi ra biển chơi chẳng hạn, ví dụ từ đây mà mình đi ra Vũng Tàu chẳng hạn, thì cái đường đi nó phải xa, đi cả có đâu phải là chút xíu tới liền đâu, phải đi xe đôi khi mất 1-2 tiếng đó. Thì khi mình đi như vậy đó, ví dụ đi nửa đường mình chưa cảm nhận gì, mà tới phía Long Hải là Bà Rịa rồi bắt đầu mình cảm nhận sắp sửa tới biển rồi. Bởi mình nghe cái không khí nó thay đổi, rồi mình nhìn khung cảnh xung quanh, mình thấy cây rồi gì đó không biết, hoặc giả là mình thấy nước hay là mình thấy đá đồ,
tất cả những cái dấu hiệu cho mình thấy là mình sắp sửa tới gần biển. Đấy, gọi là như vậy đó. Phải đi một khoảng rất là lâu, rồi khi mà tới đó mình có cái sự thay đổi, nhìn mình so sánh, mình hiểu.
Nhiều người nghĩ một cách đơn giản rằng khi thiền tập cứ duy trì định tâm cho mạnh đi, tới một lúc nào đó thình lình kinh nghiệm đặc biệt sẽ đến, đó là Niết Bàn. Và đây là một ý tưởng vô cùng sai lầm. Niết Bàn thuộc về chân đế Paramattha, và chỉ có trí tuệ thực chứng mới quan sát được, tức là mới hiểu được, mới nhận ra được. Trạng thái tâm thanh tịnh của hành giả là yếu tố duy nhất mà thôi. Muốn thấy được Niết Bàn thì tâm mình phải thanh tịnh. Mà muốn một tâm mình thanh tịnh thì tâm mình đừng có tham phiền não tham sân si. Ngày nào mà mình vẫn còn thấy mình quá phiền não tham sân si, khoan nói chuyện Niết Bàn cái đã. Mà phải nói chuyện làm sao mà tu tập này để bớt cái tham sân si. Bớt tham sân si rồi Niết Bàn tới à. Yếu tố quan trọng nhất là sự thanh tịnh của hành giả là yếu tố duy nhất. Hành giả sẽ bắt đầu tu tập bằng cách quan sát danh và sắc là chân đế. Lúc đầu mình vô mình chưa thấy cái này. Danh là tâm, sắc là thuộc về sắc pháp, mình chưa thấy thì mình phải nắm bắt những cái khái niệm cái đã. Cho đến lúc nào mình hiểu thế nào và danh và sắc rồi, từ từ trí tuệ tăng dần trở nên sâu sắc, hoàn toàn chín mùi. Bây giờ đối tượng thay đổi từ danh sắc chuyển qua Niết Bàn. Lúc đầu bạn vô bạn chưa hiểu danh sắc đâu, bạn phải sử dụng những khái niệm. Ví dụ như khi mình ngồi tâm suy nghĩ, thật ra mình chưa thấy tâm mà mình chỉ thấy những cái nội dung của chuyện suy nghĩ thôi, nhưng mà mình hãy tiếp tục quan sát đi, rồi từ từ mình sẽ hiểu thế nào là tâm. Hoặc giả là anh chị em mới tập không thể nào thấy vô thường được, mà chỉ thấy cái sự thay đổi thôi, quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, thay đổi hoài, mình thế nào mình sẽ hiểu thế nào là vô thường. Như vậy khi trí tuệ của hành giả trở nên sâu thẳm đến tột cùng, tự nhiên hành giả kinh nghiệm được Niết Bàn. Và đây là không phải là chuyện ngẫu nhiên tình cờ trên trời rớt xuống. Người ta thường đưa ra hình ảnh viễn vọng kính và thiên thể ở rất xa trái đất, hàng tỷ tỷ năm ánh sáng. Bây giờ giả dụ rằng có một cái thiên thể đó, một cái ngôi sao đó, nó ở rất là xa, hàng tỷ năm ánh sáng. Muốn thấy được chúng, kính thiên văn phải cực mạnh và rất là chính xác. Muốn thấy được những cái thiên thể đó, muốn ngôi sao đó, thì cái viễn vọng kính của các bạn nó phải thật mạnh. Rồi đôi khi mình phải để những cái vị trí rất là đặc biệt nữa, người ta có thể đem lên không gian nữa, chứ để dưới đất người ta không thấy chẳng hạn đó. Nó để nó ở đâu, để trong vị trí nào, cái độ mạnh của nó như thế nào đó, thì may ra mới thấy được những cái thiên thể rất là xa. Niết Bàn là một đối tượng vô cùng thanh tịnh, thấy được phần phải có một tâm hoàn toàn trong sạch, không hưởng một chút ô nhiễm nào cả. Khi tâm hoàn toàn thanh tịnh, không tham sân si, trí tuệ sẽ càng lúc càng sâu thẳm, tâm tự động thấy được Niết Bàn. Chứ hành giả không chủ động, không tác ý muốn thấy Niết Bàn. Thế mà muốn thấy trong này là có tâm tham nữa rồi, thấy không? Thì tự nhiên cái đường đi của mình nó thụt lui à, làm sao mà mình tiếp tục tới nữa. Đó về cái vấn đề mà so sánh là Niết Bàn giống như là một cái vì sao mà rất là xa và rất là ở hàng tỷ năm trái đất. Thì thiền sư nói rằng quý vị thấy không, muốn thấy được cái vì sao đó viễn vọng kính phải thật mạnh, phải làm cái sao cho cái sức mạnh cái viễn vọng kính này nó mạnh này. Thì vấn đề nói rằng là bạn đừng có để ý tới Niết Bàn chi mất công, bạn làm cái sao mà bạn cái viễn vọng kính này cho mạnh này, vấn đề ở dưới đất này chứ không phải ở trên kia. Người ta hướng về Niết Bàn là người ta hướng về các vì sao rất là xa và ta muốn thấy. Thực sự chỉ nói không, tôi nhắc các bạn đây này, làm sao mà cái viễn vọng kính này nó bao vô phương, nó tắc mạnh thì tự nhiên nó xa bao nhiêu mình cũng thấy à. Đó là cái câu mà sư thường nhắc trong các buổi trình pháp á, các vị thầy của sư thường nói rằng vấn đề ở đây không phải là bạn thấy Niết Bàn hay không thấy Niết Bàn, mà bạn có biết cách tập để thấy Niết Bàn không. Đó là pháp hành đó. Pháp hành không nói dông dài về Niết Bàn, pháp hành không có nói xa xăm chi về Niết Bàn, không nói sự chứng đắc Niết Bàn là như thế nào, mà người ta chỉ cho mình tập để cái sao để rồi mình tự thấy. Và khi tới đó là tự nhiên mình biết à, phải cần ai nói nữa. Tới một mức độ nào đó mình hiểu rồi đó, tự động mình đi lấy thôi. ngay cả những tuệ giác của thiền minh sát vào lúc chúng khởi sanh cũng không thế thế nào để thấy được niết bàn, vì chúng không có phẩm chất thanh tịnh tuyệt đối như niết bàn. Những tuệ giác của thiền minh sát tập rất là cực, mà khi có những tuệ giác này mình cũng không thấy được niết bàn. Là bởi sao? Bởi vì nó không cái phẩm chất nó không thanh tịnh và tuyệt đối như niết bàn. Chỉ khi nào tuệ minh sát biến thành đạo quả bây giờ thì mới chuyển mới thấy được niết bàn đấy. Cái tâm đạo tâm quả là rất là hùng mạnh và rất là trong sạch. Thì lúc bây giờ nhờ một cái người mà có cái tâm đạo quả rồi, là mình nói tâm thanh tịnh, tâm giác ngộ đó, thì người ta mới hiểu được thế nào là niết bàn. Chư sư, con thấy rằng tâm người phàm không thể nào thấy được niết bàn. Cái đó con đã hiểu, vì như thiền sư vừa giải thích, tâm và đối tượng thì phải tương xứng. Niết bàn có thanh tịnh mà tâm có hành giả thì phàm nhân thì làm sao mà thấy được niết bàn. Nhưng nếu tu hành một thời gian lâu, kinh nghiệm đã sâu sắc, thì tới một mức nào đó có dấu hiệu nào chăng báo cho mình biết đã tới hay sắp tới vào tầng thứ nhất của bốn thánh đạo quả không? Bây giờ không dám nói cao nữa rồi. Hồi trước thì nói niết bàn, bây giờ muốn tầng thứ nhất thôi. Có bốn tầng thánh, Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, A La Hán là cao nhất rồi, thanh tịnh nhất rồi. Sư này mới đặt thôi, bây giờ cái nhỏ nhỏ nhất thôi, cái thấp nhất thôi là Tu Đà Hoàn á. Thì có cái dấu hiệu nào cho biết sắp tới không? Nếu mà ông thầy sư nói, nếu mà tôi nói có cái dấu hiệu là ông này suốt ngày ông ngủ cũng tìm cái dấu hiệu thôi, cho ông tu chút nào hết trơn. Bây giờ dấu hiệu nào đây? Thầy sẽ đọc cái bài nói về vấn đề dấu hiệu. Muốn nghe không hay là muốn đổi cái khác? Hả? Dấu hiệu niết bàn. Sao thấy quý vị im lặng thì sẽ bổ chắc rồi, muốn mà. Thấy chưa, ai cũng muốn đắc đạo, muốn biết cái dấu hiệu, thấy không? Thưa sư, hành thiền tới một mức cao, có dấu hiệu nào báo cho mình đã vào Tu Đà Hoàn không? Trả lời, nếu hỏi về dấu hiệu báo là hành giả đã đắc thánh quả thứ nhất Tu Đà Hoàn thì tôi xin miễn trả lời. Lý do là dù tôi có nói quý vị cũng không hiểu, bởi vì niết bàn thuộc về chân đế, ngôn từ không diễn đạt được. Niết bàn là sự hiểu biết, nếu bạn chưa hiểu làm sao mà giải thích này? Chỉ khi nào kinh nghiệm sẽ hiểu đó là gì. Khi tôi cố gắng giải thích cho hành giả, nhưng nếu chưa kinh nghiệm, hành giả sẽ hiểu những lời của tôi nói theo một hướng khác, theo cái sự hiểu biết của quý vị mà. Tôi thì tôi nói một chiều mà quý vị hiểu một chiều khác. Hiểu sai rồi cố tập luyện theo hướng hiểu biết của mình, bạn sẽ kinh nghiệm niết bàn đó, mà toàn là đồ giả không à. Phật thiền sư rồi nói, hồi xưa tôi cũng làm vậy đó. Tôi đi kiếm sách của các vị hòa thượng Myanmar đó nhiều lắm. Các ngài rất là nổi tiếng, người ta nói là các ngài là A-la-hán hết trơn. Tôi đọc tôi coi chỉ các ngài làm sao mà tới đắc thánh quả. Thế là tôi dò dẫm, tôi tập theo. Nhưng mà các ngài nói một điều mà tôi nói tôi hiểu ngã. Thành ra cuối cùng tôi cũng thấy niết bàn, mà toàn niết bàn giả không. Ông nói tôi vô tôi thưa với thầy của tôi là hòa thượng Sụ Minh, tôi nói giờ con đọc sách của vị này nói là muốn mà kinh nghiệm niết bàn là phải vậy. Thì con cũng tập rồi và con cũng thấy như vậy. Hòa thượng im không dám nói tiếng nào hết. Cái thái độ của hòa thượng Sụ Minh lúc đó đối với tôi là im lặng hoàn toàn. Tiếp tục tu. Cho tới một lúc ông hỏi hoài mà thấy sao mà hòa thượng cứ im hoài, ông quê quá. Ông nghĩ chắc là mình cái này là mình kinh nghiệm chắc là đồ giả rồi. Nếu mà điều thiệt thì chắc là hòa thượng phải nói chứ, chắc là giả quá. Cái sư vô sư thưa với ngài, tôi nói dạ thưa ngài, theo ý của con á, những cái kinh nghiệm gì mà con thưa với ngài đó, cái này là chắc không thật. Bởi vì mà nếu mà con mà thật sự mà con kinh nghiệm niết bàn là con đắc đạo quả đó, thì chắc có lẽ là con sẽ không trình với ngài như vậy. Cái ngài nói xà thú. Thế là lâu lâu đó tao mới nghe mày nói được một câu đó. Thưa sư, bởi vì con chưa tới được cho nên con mới hỏi cái hướng, cái dấu hiệu để sư nói dùm. Ông nói tôi nói không được là cái này nó một chuyện. Tôi nói mà quý vị không kinh nghiệm thì tôi nói điều này thì quý vị hiểu được điều khác, là quý vị làm là chật lắc rồi.
Thì ông này ông cũng ráng, ông nói tại vì tôi cũng hiểu mà, tôi tu chưa tới mà, thành ra tôi mới nhờ thầy để mà thầy giải thích dùm. Thực ra Niết Bàn không có dấu nào cả, Niết Bàn là sự hiểu biết. Như tôi vừa mới nói, ai chưa thấy chưa kinh nghiệm có nói cũng không hiểu đâu. Đừng nói chi tới đạo quả, mà ngay đến những tuệ minh sát, người kinh nghiệm thực sự những tuệ này cũng không ngờ là nó như vậy nữa. Không bao giờ tưởng tượng là tuệ giác có thể như thế được. Dù đã chắc rằng đây là tuệ giác thật sự, không còn nghi ngờ gì nữa, mà khi nó xuất hiện mình không hiểu đây là tuệ giác, mình không biết đây là tuệ giác. Hành giả cảm nghe bàng hoàng thảng thốt như bị một cú sốc rất mạnh, vì quá xa lạ, không bao giờ nghĩ là tuệ giác lại như thế. Vậy thưa sư, như vậy sách vở thế nào? Sách vở có giúp mình không? Trả lời, ngôn ngữ vốn rất giới hạn, không đủ để nói hết hay giải thích hết thế nào là một kinh nghiệm. Làm sao mà giải thích cho người ta biết vị của trái sầu riêng như thế nào? Hay bạn đã ăn thử cái trái kiwi chưa? Nếu bạn chưa ăn thì ăn thử đi, cho tôi không thể nói làm như thế nào. Tôi chỉ cho bạn một cái hình ảnh tương tự mà thôi. Tôi có thể nói trái kiwi là trái sầu riêng nó tương tự như cái này cái kia, mà tôi nói cái chữ tương tự mà bạn cũng không biết nữa thì thôi thua. Thôi ăn đi biết à. Và ông thiền sư ông nói, có một lần tôi đi dạy thiền ở một bang bên Mỹ. Tôi giải thích về tư duy chân chánh, về thái độ chân chánh, thực tập đúng. Một vị hành giả sau khi nghe xong rồi hỏi lại tôi một câu: làm đúng, đập đúng, kết quả sẽ như thế nào đây? Bây giờ ông nói về thái độ chân chánh rồi, tôi làm theo thái độ chân chánh. Ông kêu tư duy chân chánh, tôi làm tư duy chân chánh. Ông biểu tập làm cách này cách kia, tôi làm rồi. Bây giờ sao đây, kết quả là như thế nào? Bởi vì dân Mỹ thì nó đòi kết quả. Cái ông thiền sư Joseph hồi nãy sư nói rồi, ông nói cái bọn Mỹ á, ông nói người Mỹ tụi tôi á tham lam lắm, phải làm cái gì nó cũng đòi kết quả. Là anh chị em có biết không, là anh chị em qua bên xứ Mỹ là anh chị em sẽ thấy một cái tiệm nó bán bánh mì fast food á, hamburger đó. Đó là đằng này nó để cái cửa vô bấm nút, alo alo alo, tôi muốn bánh mì như vậy như vậy như vậy, rồi tới đằng kia có bánh mì ăn liền, tức là mì ăn liền, cháo ăn liền đó. Vì đây là cái thói quen mà cái gì cũng phải liền, cái gì cũng có liền cái trơn á. Đó là lý do tại sao mà nó tu nó cũng muốn biết liền, phải có kết quả liền. Đây là cái thói, ông nói đây là thói hư tật xấu của người Mỹ. Nếu tôi làm đúng được như vậy như vậy, nếu tôi nói làm đúng quý vị sẽ được như vậy như vậy như vậy, quý vị sẽ không hiểu, không đồng ý và sẽ sanh ra tranh luận. Tôi chỉ tóm tắt rằng khi làm đúng bạn sẽ được cái mà bạn chẳng có một chút ý nghĩ rằng nó sẽ như thế nào. Khi mà tôi nói tới cái kết quả bạn sẽ không hiểu đâu, và tôi càng giải thích thì nó càng không hiểu, và bạn tranh luận là tại vì sao. Tôi nói về pháp chân đế, tôi hiểu theo kiểu của tôi, còn bạn thì dùng ngôn từ, dùng khái niệm để bạn nói cái chuyện của bạn, bởi vì không thể nào mà có sự đồng cảm trong này được hết trơn. Thì như ông hay sư thường nói lấy ví dụ đó, trước mặt mình ta vẽ con số 6, quý vị đứng bên này thì quý vị nói số 6, người đi qua bên kia họ sẽ nói số 9. Chứ muốn chừng nào bạn qua bên kia đi thì bạn thấy số 9, bạn đứng bên này làm sao người ta nói số 9 là bạn hiểu được. Như thế nào thì biết bạn như vậy, bạn sẽ được cái mà bạn chưa từng thấy. Thì phải nói sau đây một ví dụ trên mặt kẻ số 6 và số 9. Ngồi phía bên này thấy số 6, qua bên kia thấy số 9. Làm sao mà giải thích cho người bên này hiểu rằng số 6 này nó sẽ trở thành số 9? Do đó Đức Phật nói không lúc không nói lúc nào dấu hiệu gì báo để đến Niết Bàn. Phật chỉ dạy vô tham, vô sân, vô si là Niết Bàn. Đức Phật muốn ám chỉ khi tâm không còn tham sân si, bạn sẽ hiểu Niết Bàn là gì. Đó là lý do tại sao mình tập á, đặc biệt mình bất tham, bất sân, bất si. Khi bạn hết tham, bất sân, bất si, mắt bạn sáng, tự nhiên bạn thấy à, cái viễn vọng kính bạn nó đủ sức mạnh rồi, cái độ nhìn xa của nó đủ rồi, thì tự nhiên đưa lên thì bạn nhìn là bạn thấy thôi. Người ta thường nói Niết Bàn luôn luôn ở trạng thái yên tĩnh, nhưng yên tĩnh phải hiểu như thế nào đây? Khi nói yên tĩnh, người ta sẽ hiểu nó là về cảm giác thọ. Đức Phật nói niết bàn hết khổ, người ta vội nghĩ không khổ là lạc. Ngược của thọ khổ là thọ lạc. Nhưng sự hiểu biết về niết bàn cho thấy không khổ chưa phải là lạc. Thiền sư giải thích thêm rằng, khi nói đến khổ, người ta vội nghĩ ngay đến một cái gì đau đớn khó chịu nhọc nhằn. Làm sao giải thích cho các vị này hiểu rằng ngay cả những trạng thái tâm như hỷ lạc, khinh an cũng là khổ nữa. Vì không hiểu những trạng thái tâm tốt này cũng là khổ, nên nếu ngồi thiền kinh nghiệm được là chúng ta dính mắc không buông ra nổi. Có người không thèm ăn, không thèm ngủ gì nữa, chỉ muốn ngồi thật lâu để những cái kinh nghiệm hỷ lạc này nó khởi sanh mãi. Vì bạn chưa thấy khổ mà, bạn ngồi bạn thấy an lạc quá, yên tĩnh quá. Và quý vị coi những cái người nào mà họ tới họ trình pháp mà họ nói tâm yên tĩnh, trời ơi tâm nó yên quá là yên, đã quá là đã. Do đó tôi dính mắt ơi là nó dính mắt. Tôi nhìn cái cách trình pháp của hành giả là mình biết rồi, thấy không? Yên quá, thanh tịnh quá là thanh tịnh. Chắc là sắp tới niết bàn rồi, hóa ra nát bàn mà nát tan cái gì. Thôi mình đi chuyện khác nè. Bây giờ có một câu hỏi, nó câu hỏi liên quan tới vấn đề nói. Khi mình có mâu thuẫn với ai do sự hiểu lầm sinh ra, nói ra thì tổn thương tình huynh đệ, mà không nói thì tâm nó phiền não quá, nó nặng nề quá. Vậy thưa thiền sư, nên nói hay nên giữ im lặng để cho nhân quả tự xử lấy? Bây giờ nói ra đó thì nó sẽ tổn thương tình anh em, tình huynh đệ nó sẽ bị mất. Mà không nói thì nó ứng trong này, nó đau khổ quá, nó nặng nề quá. Làm sao đây? Nói hay im lặng không thành vấn đề, điều chính yếu là giữ cho tâm yên ổn quân bình. Tại sao không thử nói rồi xem tâm của chúng ta phản ứng thế nào? Đức Phật dạy duy trì chánh niệm, tỉnh giác lúc nói và lúc giữ im lặng. Không nói cũng khổ, nói ra cũng khổ, cả hai đều khổ hết. Như vậy không phải nói hay làm thinh, mà là tâm khổ. Tại sao khổ? Tại sao có vấn đề ở đây? Do đó hành giả cần duy trì chánh niệm để hiểu do đâu có sự khó khăn. Hiểu rồi mình sẽ nói hay không nói mà tâm vẫn luôn luôn an tĩnh. Quý vị nghe sư kể là ngài Hòa Thượng Sửu Minh đó, ngài có một người học trò mà làm toàn cái chuyện bậy không à. Rồi Phật tử người ta báo cáo, các sư nói, các sư đó làm những cái hành vi cử chỉ không tốt rồi cái kia nọ. Mỗi lần nói là ngài nói thôi làm thinh đi, cứ chờ đợi cái cơ hội tốt rồi hãy nói. Rồi người ta chê ngài nhu nhược, chờ hoài mà không thấy nói, người ta nói ngài nhu nhược. Ngài chờ một năm ngài mới nói. Dạy học trò mình phải chờ một năm, là bởi vì ngài nói bây giờ mình nói sớm nó không hiểu, và nó không hiểu thì nó cãi lại, rồi nó bỏ nó đi, nó phản bác, rồi bỏ tu hành uổng. Đợi khi nào cái cơ hội nào tới mình hãy nói. Thì trong khi mà im lặng như vậy, tất cả mọi người đều bức xúc, ai không bức xúc? Tới chưa tới mà sao nói làm chi? Do đó cần duy trì chánh niệm để hiểu do đâu có sự khó khăn. Hiểu rồi mình sẽ nói hay không nói, nhưng mà dù không nói nữa tâm cũng luôn luôn yên tĩnh. Mà khi mình nói tâm mình cũng yên tĩnh. Đó là cái mà thiền sư dặn mình. Bây giờ nó có câu chuyện trong gia đình của mình, làm sao mình làm thinh, phải vậy không? Thật ra không phải làm thinh là tốt đâu. Im lặng phải lúc nào cũng thánh thiện đâu. Đôi khi công chuyện của mình, chuyện chùa chiền, chuyện gia đình, chuyện học hành, chuyện bạn bè, tình huynh đệ, minh đệ, có điều mình cần phải nói chứ. Mình đâu có làm thinh hoài được. Nói nhưng mà nhớ nói với chánh niệm, ông nói vậy. Với là một cái khác nữa, mình đừng có mong người ta nghe mình. Khi mình nói mà mình mong người ta nghe mình, người ta phải thông cảm với mình, người ta hiểu mình, người ta như thế nào đó, thì cái này là bắt đầu là mình đã khổ rồi đây. Chưa nói là đã khổ rồi. Vì vậy trong cái bài này thì sư nói không phải là nói không nói, mà ngay cả không nói tâm mình cũng yên ổn, mà nói tâm mình cũng vẫn yên ổn như thường. Cái này là cái tập thôi.
Thưa sư, càng thực tập con càng thấy rằng thân và tâm này vô thường thay đổi, không xảy ra theo như ý con. Con càng tu tập thì con thấy thân và tâm này sao nó cứ thay đổi hoài. Con muốn như thế này mà không phải, nó không muốn, nó không làm theo. Đây là một cái vị hành giả ở ngoài Hà Nội đó quý vị. Anh này là anh là một cái nghệ sĩ, anh là họa sĩ thì phải. Theo đó sư còn nhớ. Thì anh vô anh thực tập thì anh thấy nhiều cái mà anh thấy là sao có những cái chuyện mà mình nghĩ là như thế này mà nó khi mà mình tập nó ra cách khác à. Anh cho nhiều ví dụ lắm mà sư quên, chỉ nhắc cái câu mà anh trình pháp mà thôi, là tâm này nó vô thường thay đổi, không xảy ra theo như ý con, và khi nó xảy ra rồi thì mình không kiểm soát chúng được theo ý mình. Như vậy có hai trường hợp, mình muốn nó xảy ra như thế này nó không xảy ra, nó xảy ra cách khác. Và khi mà nó xảy ra cách khác rồi đó, mình muốn kiểm soát, mình muốn làm theo ý mình làm cũng không được. Hiểu được như vậy đúng lắm đấy. Trước đây khi ngồi thiền, con thấy rất nhiều điều xảy ra trong thân và tâm làm cho con bực bội, làm cho con khó chịu, làm cho con chán nản, muốn bỏ cuộc, không tu tập nữa, muốn đi về. Nhờ học pháp niệm tâm, quán tâm, con nhìn tâm mà không phản ứng khi mọi chuyện xảy ra, để chúng tự đến và đi. Nhờ vậy con thấy nhẹ nhàng hơn, không chán nản, không bi quan như trước nữa. Bây giờ khi mà con thiền tập là con thấy biết bao nhiêu chuyện trong này bực bội khó chịu. Thì anh chị em thấy không phải một mình anh chị em đâu, mà tất cả mọi người tu tập ai cũng gặp khó khăn hết trơn. Cái sự thực tập mình lúc đầu nó chao đảo, nó lên xuống như thế này. Rồi nhờ cái lên cái xuống này bắt đầu mình rút kinh nghiệm. Mình rút kinh nghiệm rồi là cái mức độ mà lên xuống nó càng lúc nó càng nhẹ dần, nhẹ dần, nhẹ dần, nhẹ dần, cho tới cái lúc nó hết lên xuống. Con gặp thấy chuyện bực bội, khó chịu, chán nản, muốn bỏ cuộc. Nhờ học pháp niệm tâm, nhìn tâm mà không phản ứng khi mọi chuyện xảy ra, để chúng tự nhiên tới và đi. Con cảm nghe nhẹ nhàng và không chán nản, bi quan như hồi trước nữa. Thiền sư nói, hiểu đệ vị rất là đúng, xa thú, xa thú. Thực hành như vậy là làm đúng pháp, thực hành pháp bảo chân chánh đấy. Bây giờ có bực bội, có khó chịu, nó cũng không thay đổi gì. Tại sao không ngồi đó mà quán cái tâm của mình, quan sát cái tâm của mình? Chỉ có mình có quan sát cái tâm của mình đó, may ra mình mới hiểu. Khi mà mình hiểu rồi đó thì cái chuyện khó không còn khó khăn nữa. Khi bạn hiểu rằng cái đau nhức này nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà thôi, nó phải đau nhức à, tại mình ngồi lâu mà. Và khi mà nó xảy ra, khi nó tới, mình chấp nhận nó. Tâm suy nghĩ cũng vậy, ngồi thì tâm suy nghĩ đủ thứ chuyện, nó suy nghĩ những cái chuyện không đâu vào đâu. Biết như vậy rồi, chấp nhận nó, xem nó là một hiện tượng tự nhiên. Khi hiểu được rồi thì tự nhiên nó có sự chấp nhận, mà có sự chấp nhận thì tự nhiên mình không cảm thấy khó khăn nữa. Còn lúc đầu là cái tâm của mình nó phản ứng rất là dữ, nó lên xuống, lên xuống, lên xuống. Sau này khi mình hiểu rồi thì nó không còn lên xuống nữa. Thưa sư, con để ý rằng khi con có tâm dính mắc, con có tâm kính trọng một người nào đó, hoặc giả là thiền sư, là pháp sư, là một vị sư, là một sư cô nào đó, thì tâm dính mắc cũng xuất hiện. Một lúc, một ít, từ từ nó trở nên một chùm. Khi có chấp nhận học hỏi thì tâm dính mắc này may ra nó giảm bớt rồi từ từ không xuất hiện nữa. Con mà liên hệ với những người xuất gia đó, thiền sư, pháp sư, các vị sư hay là sư cô, là con thấy con có tâm kính trọng, nhưng mà bên dưới có tâm dính mắc. Vì vậy mà lúc đầu thì nó ít thôi, mà từ từ nó càng lúc nó càng nhiều, nó thành một chùm. Khi có sự chấp nhận, tức là có chánh niệm, có chánh niệm, có sự chấp nhận trong này là có trí tuệ rồi đó, mình học hỏi thì mình hiểu rằng trong cái tâm kính trọng này nó có dính mắc ở trọng, thì từ từ mình mới gỡ ra được. Chứ bình thường là tâm của mình nó ghê lắm, nó nói kính trọng đó mà dính mắc thiệt á. Thành ra thường sư này thường nói rằng có một cái câu chuyện là có một cái cô kia đó, cổ rất là kính vị thiền sư hay là pháp sư, là vì vậy một vị thầy của cổ kính trọng ghê lắm.
Rồi cô nói có một bữa rồi con đứng con nói chuyện với thầy của con, rồi con đứng trong dòm mặt ông á, tự nhiên trong tâm mới nói, ủa ông thầy của mình sao cái mặt giống bây giờ sao giống cái nọng heo quá, cái mặt ông thầy mình giống cái nọng heo, mô Phật chắc là cứ đi xuống 10 tầng địa ngục quá. Rồi cái cô mới nhờ một cái vị sư đem qua bên Myanmar hỏi ông thầy thiền sư, hỏi khi mà mình suy nghĩ bậy như vậy về ông thầy của mình á, có tội không? Thiền sư nói rằng là cái tâm của mình nó làm việc theo chiều của nó, nó thấy tròn tròn là nó mặt heo à, nó thấy tròn thì nó mặt ông địa à, trong ngày nó suy nghĩ như vậy mà không có cái gì tội, mình nhận ra được tâm mình nói như vậy thì thôi được rồi, biết rồi. Và nếu mà mình nghĩ rằng cái này là mình không có thiếu tâm kính trọng với thầy ấy, thì bữa sau mà nó nói như vậy mình phải quan sát nó nhiều lần, biết nó không đúng rồi đó, lần sau nó sẽ không làm nữa, nhưng mà mình phải duy trì chánh niệm, nó sẽ tiếp tục nó nói nữa chứ không phải không thôi, nó chưa được à. Lúc đầu thì mặt heo mặt chó, từ từ nó mặt ma mặt quỷ hồi nào cũng hay, biết đâu được, thấy không đó. Nhưng mà cái câu hỏi tiếp theo này là khi cái vị sư này mà trình bày cho thiền sư thì ông trả lời như vậy, thì sư này mới nói một câu, nói là dạ thưa thầy, tôi vẫn chưa có hiểu tại vì sao một người mà có tâm kính trọng một vị thầy như vậy mà tâm trong này nó chuyển đổi một cách lẹ làng như vậy. Khi mình kính trọng một vị thầy, một vị thiền sư, mà tại sao tâm trong này nó ác ôn như vậy, nó nghĩ toàn chuyện bậy bạ như vậy? Ông thiền sư ông nói, sư đang nói về tâm kính trọng, tức là sư đang nói về đức tin, phải không? Đức tin của mình với vị thầy mà đức tin của vị thầy thì chưa chắc trong này nó đã có trí tuệ. Mình tin cái vị thầy của mình nghĩ rằng vị thầy này trong sạch, vị thầy này hay, vị thầy này giỏi, vị thầy này trí tuệ, đó là mình tin thôi, phải vậy không? Trong này chưa có một cái chút trí tuệ nào hết trơn, vì mình không có trí tuệ, nó quay theo chiều của nó thôi. Chừng nào mà đức tin mà có trí tuệ đi theo thì nó mới biết đúng sai này. Rồi cuối cùng ông thiền sư nói một câu xong, nói quý vị kính cho nhiều các sư đi, coi chừng quý vị dính mắt với mấy ông sư đó. Bởi từ cái chỗ đức tin mà nó qua tâm ái màu lắm một chút xíu à, sẽ qua con chút à, cứ lại cứ tiếp cận, cứ gần gũi, cứ dân cúng hoài, cứ cười, cứ giỡn hoài, thương tao hồi nào không hay, không biết ai thương ai, phải không? Phiền não biến mất hay không, không phải là vấn đề, mà hành giả có học hỏi được gì không mới là điều quan trọng. Cô này cô nói rằng là trong cái phần kính trọng nó có tâm dính mắc, phải duy trì chánh niệm rất nhiều, phải học hỏi rất nhiều thì may ra mới gỡ được. Chị ông thiền sư ông trả lời, ông nói rằng là phiền não nó có mặt ở trong này, lúc đầu nó ít rồi thành nhiều, rồi mình tu tập rồi từ từ rồi nhiều nó thành bớt, ông nói không thành vấn đề. Nó nhiều, nó ít, nó biến mất, nó có mặt không thành vấn đề. Mà bạn có học hỏi được gì không này, đó là điều quan trọng. Phiền não có thể mất vì niệm định của bạn mạnh, nó không ngoi lên được. Phiền não cũng có thể mất nhờ bạn duy trì quan sát, học hỏi và hiểu biết. Khi có trí tuệ thì phiền não không sanh lên được. Cái này mới đáng giá này. Bởi vì rất là nhiều vị đi qua tu tập bên Myanmar một thời gian, trình với thiền sư nói rằng tôi ngồi một thời thiền đó, tâm tôi rất an lạc, nó dễ chịu quá. Thành ra dòm với cô kia hồi trước là tôi ghét lắm, mà sao bây giờ tôi không ghét cô nữa. Mà ông Trường không thấy làm với con có tâm từ với cô. Ông Trường Sư nói khoan đã, chưa đâu, khoan chưa có tâm từ thiệt đâu. Tại vì cô muốn ngồi một giờ thiền, cái tâm cô mới yên ổn rồi, tâm sân mới dịu xuống rồi, do đó cô không còn ghét người ta nữa. Mà coi chừng đi xuống dưới đó bà làm cái gì mình cũng nổi điên nữa, là lúc đó tâm từ nó bay mất rồi. Niệm định mạnh chỉ đè chứ không cắt được phiền não, trí tuệ mới có chức năng diệt trừ phiền não. Nhưng thưa sư, nếu khi trí tuệ yếu, phiền não sẽ xuất hiện trở lại, bởi vì trí tuệ chưa tròn đủ, có phải vậy không? Đúng rồi, đó là chức năng của tuệ giác. Hiểu một lần thôi chưa đủ đâu, phiền não sẽ xuất hiện trở lại. Nhưng mà với thời gian, phiền não sẽ bắt đầu từ từ yếu hơn. Hiểu rất nhiều lần, mỗi lần như vậy sẽ hiểu biết sâu, sự hiểu biết sẽ sâu sắc hơn, và phiền não xuất hiện nhưng càng lúc càng yếu đi và ít lại. Cũng giống như là một cái người mà bị một cái cơn bệnh gì rồi đó, thì mình chạy thuốc chạy thang, rồi mình chữa trị, rồi mình biết cách ăn uống và biết cách làm mọi cách để mà đừng có nó xảy ra nữa, thì trong cơ thể mình nó có một cái loại kháng sinh rất là mạnh, có vậy không? Vì lần tới nó tới rồi á, vì mình đã can qua rồi, do đó mình rất là nhanh, mình hồi phục rất là khỏe, rất là mau. Là tại vì sao? Tại vì mình đã quên kinh nghiệm rồi, mình không để cho nó xảy ra nữa. Và khi mà nó xảy ra, mình biết cách mình giữ gìn sức khỏe của mình, thì cái sự hồi phục của mình nó rất là mau. Thì đây là trường hợp cũng tương tự như vậy. Khi mà đã hiểu một lần rồi thôi chưa đủ đâu, nhưng mà cứ hiểu hoài đi, hiểu rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy, sự hiểu biết sẽ sâu sắc hơn, và phiền não xuất hiện sẽ càng lúc cũng càng yếu đi và ít lại. Ngài Hòa Thượng Upandita nói với các thiền hành giả một lần, Ngài nói như thế này: diệt phiền não cũng như hai võ sĩ quyền anh đấu với nhau. Đánh bốc cái gì? Muốn đo ván đối thủ, mình phải đánh cho nó yếu dần. Yếu quá, hết sức chống đối, chống đỡ rồi, lúc đó mình sẽ đánh một cú quyết liệt cuối cùng, là mình đắp ao nó đó. Cho bạn lên là bạn đánh làm sao mà bạn đo ván người ta liền được, phải không? Cái dồn vô đó giống 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 đã xong rồi làm cái cuối cùng nữa rồi nó mới làm xuống được chứ. Mà cứ dừng nó giọng giọng, nó giọng mình lại trở lại một cái mình cũng chết nữa. Đó là phiền não đó, mình đánh nó cũng quật trở lại chứ đừng giỡn. Vì vậy ông nói, Ngài nói rằng phiền não là không phải là bạn tu một chút mà bạn diệt được đâu, chưa. Nó giống như là võ sĩ vậy đó, họ biết địch thủ của mình á, mình phải đánh rất nhiều lần nhiều trận, đánh cho nó yếu dần đó, cuối cùng rồi mình làm cái bộ rồi mình đo bán nó luôn. Một hành giả Miến Điện gặp tôi và thưa với tôi như thế này. Cô ấy nói rằng nói chuyện là nghe người ta nói chuyện ồn ào trong khu nhà ở, không còn bực tức như trước nữa, vì nghĩ rằng những người này già cả và cố tật của họ là ưa nói chuyện rất khó sửa. Đây là những thiền sinh sơ cơ chưa thuần thục trong pháp hành tứ niệm xứ. Cô này là có hay lại cô phiền than phiền với ông thiền sư, nói là trong cái chỗ mà con ở đó ta nói chuyện dữ quá đi. Năm nào cũng vậy, tới đây là nghe trong tôi nói chuyện, chuyện nói ngày, nói đêm, nói sầm xì, suốt đêm đứng đòn nói chuyện nữa. Những cô này cô nói, nhất là mấy bà già đó. Sư xin lỗi, đó là cô nói chứ không phải sư nói. Có nhiều bà nó không thấy đường á, bà để dầu ở đồ gì trong cái bao ni lông rồi bà lục cả đêm luôn, tại bà không thấy đường mà. Chẳng thà bà la bà hét cái con chịu, mà bà cứ thò tay mà lục cái bao ni lông thì nó kêu mà. Tôi hỏi hành giả người ngoại quốc quay họ nghĩ như thế nào về tư duy này. Thực sự lúc đầu thì con buồn, con bực tức, nhưng mà con cảm thấy từ từ đó con không giận nữa. Tại vì sao? Bởi vì con nghĩ rằng những người này già cả, cố tật của họ là ưa nói chuyện và rất khó sửa. Đôi khi ở nhà buồn quá không biết chuyện gì làm, tới đây thì nói thì đi hành thiền thôi được, được nhiêu hay nhiêu mà gặp bà kia mình nói chuyện cũng vui lắm. Rồi đây là những thiền sinh sơ cơ chưa thuần thục trong pháp hành tứ niệm xứ, già cả này, có thói quen ưa nói này, rồi người ta tập cũng không thuần thục nữa, người ta không thích thú trong pháp hành nhiều, do đó người ta nói chuyện. Suy nghĩ như vậy mà con thấy con buồn bực nữa, cho hồi trước là con bực lắm. Tôi hỏi hành giả người nước ngoài coi họ nghĩ như thế nào về tư duy này. Tất cả đều nói tư duy như vậy rất đúng, và đó cũng là trí tuệ. Sân hận vô ích, không giải quyết được gì. Mới nghe cái câu trả lời ra thấy rất hài, tôi hỏi những người khác họ nói cũng đúng nữa. Bởi vì mình sân hận với những người làm gì vô ích quá. Nhưng tôi hỏi các vị này lại, tự thân và tâm bạn hiểu cái gì mà bạn nói như thế? Tất cả các hành giả đều cho thấy qua câu trả lời họ suy nghĩ nhiều về đối tượng bên ngoài. Bởi vì đối tượng như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, do đó không buồn. Mà cái cô kia cô cũng nói vậy. Bởi vì đây là người già, người không có tu, người sơ cơ, người ưa nói. Đây là cái thói hư tật xấu mà. Thì ông nói rằng cái cô kia trả lời mà cũng giống như quý vị hôm nay nói cho tôi biết, thì tôi thấy quý vị hướng rất nhiều về đối tượng bên ngoài. Cá nhân tôi ngược lại, nhờ quan sát tâm hoài cho nên câu trả lời là: nếu tôi giận người ta, tôi tự đốt tôi trước. Khi giận ai, tâm tôi nóng và như là thiêu đốt. Bạn trả lời bằng kinh nghiệm thiền tập, bằng sự quan sát thân tâm, chứ bạn không trả lời qua sự tư duy phải trái về đối tượng. Ngày nào mà bạn còn tư duy phải trái về đối tượng, rằng đối tượng như vậy, đối tượng như kia, là bạn cầm đối tượng, bạn chưa quan tâm quan sát tâm của bạn. Còn tôi á, tôi biết họ cái gì không cần biết, họ làm cái gì sai trái mà tôi nổ sân với họ, là tôi thấy tôi đốt tôi như lửa, tôi nóng nảy, tôi đau khổ vô cùng.
Khi quan sát tâm thường xuyên, bạn hiểu tại sao tâm sân sanh lên và lúc khác tâm sân tâm cảm xúc như thế nào. Điều này quá rõ rệt, sân nổi lên mình hại mình trước chứ không ai hại mình cả. Anh chị em thì nói bằng cách lựa vào đối tượng, phân bua về đối tượng, phê bình về đối tượng, nói đối tượng như thế này, đối tượng thế kia, để làm giảm bớt cái tâm sân của mình. Còn tôi nói về từ kinh nghiệm tu tập của tôi, nghĩa mà tâm tham, tâm sân mà nó khởi sanh lên tôi, cái người ngoài phải trái như thế nào tôi cũng cần biết, mà tôi biết là tôi khổ này. Do đó tôi không có ai làm gì chuyện của họ. Họ làm gì sai trái là cái phần trách nhiệm của họ. Còn tôi không lấy cái phiền não của họ, tôi bỏ tâm tư. Cái chuyện đó tôi biết từ lâu rồi, tôi không còn ngu dại nữa. Cho hồi trước tôi cũng ngu dại lắm, tôi đi tôi cứ dòm người này người kia để rồi tôi buồn tôi bực cả. Mà rồi cuối cùng cũng không đổi ai được cái trời. Mình nói rằng người già, người sơ cơ mình không giận, những hành giả tập lâu năm và chưa già thì sao đây? Bạn thấy không? Đây là cái điểm yếu của cái sự mà tư duy như vậy đó. Bạn nói tại vì người này sơ cơ, tại vì người này già, do đó tôi không buồn, không giận họ. Thì ông hỏi trở lại, nếu một cái người mà đã tập tu lâu năm rồi, tập tứ niệm xứ rất là lâu rồi, là người trẻ nữa, bạn biết những ngày tu rất là giỏi, mà vô trong cái chỗ mà ở của mình họ nói ung sùm sùm, thì bạn tính sao? Chắc là bạn phải giận à. Vì nó họ không già, nó họ không ở trong cái tiêu chuẩn của mình. Những hành giả tập lâu năm và chưa già thì sao đây, giận hay không? Vì vậy đối tượng không đáng tin chút nào cả. Hãy quay vô tâm. Đó là lý do mà tôi nói đừng có lý tới đối tượng đó. Bạn quan sát cái tâm của bạn là quan trọng này. Còn đối tượng nó đuổi như thế nào mình không biết, và mình cũng không có tin tưởng vào nó được. Bởi vì nó thay đổi hoài mà. Đối tượng thay đổi, vì vậy đối tượng không đáng tin chút nào. Hãy quay vô tâm. Đối tượng thay đổi tùy theo tâm mình. Đối tượng có đó đó, nhưng mà đối tượng từ trước giờ vẫn xấu như thường, nhưng mà bây giờ mình không giận. Đối tượng rất là tốt, từ trước giờ vẫn tốt như thường, mà tại sao mình giận? Như vậy thì đối tượng là nó thay đổi là từ tâm của mình. Còn khúc nữa mà thôi, 5 giờ rồi sao chắc chấm dứt ha. Thôi trước khi chấm dứt thì đọc quý vị ngang bài này nữa. Bài này nói về chuyện con mèo quý vị à. Quý vị muốn không chưa đọc mà không muốn thôi mình chấm dứt ở đây. Mèo thiền tông. Con thấy chánh niệm và vọng tâm như mèo và chuột. Nếu mèo ngồi đó rình chờ chuột, không dám chạy quanh đục phá. Nhưng nếu con mèo đi vắng, chuột sẽ tác oai tác quái. Và lúc mèo trở về ngồi đó, có kêu ông nội chuột cũng không dám bén mảng tới gần. Cái kiểu cái gì? Nghĩa là con mèo á, mà nó ngồi đó nó rình chờ chuột á, thì cũng bao giờ con chuột không dám đụng tới trơn. Cũng giống như là chánh niệm với là cái tâm suy nghĩ của mình á. Nếu mà mình duy trì chánh niệm hoài thì tâm suy nghĩ nó không bén tới, nó không tới. Giống như là con mèo với con chuột. Khi mà chánh niệm trí tuệ mình có mặt đây rồi đó, thì mình mời tâm qua tâm mà phóng dật nó tới, nó sẽ không tới, giống như con chuột vậy đó. Ví dụ tâm phóng như chuột và mèo không dám đến là không đúng. Tâm phóng dật suy nghĩ sinh hoạt theo luật của chúng, đến rồi đi một cách tự nhiên, không tìm cách ngăn chặn. Tuy nhiên khi trí tuệ phát sanh và chánh niệm có mặt, tâm phóng dật sẽ ngưng lại, chúng không đến nữa. Bởi vì sao? Bởi vì trong này đã có trí tuệ. Tôi nghe câu chuyện bên thiền tông về con mèo, gọi là Zen Cat Story, tức là con mèo thiền tông đó quý vị. Câu chuyện của mèo thiền tông của bên Nhật Bản. Một gia chủ nọ khổ vì một bầy chuột rất tinh quái quậy phá trong nhà anh ta. Anh ta mất rất nhiều tiền nuôi thuê những chú mèo giỏi, nhưng mà không làm gì được hết trơn. Bầy chuột vẫn tiếp tục quậy phá. Anh buồn rầu đến gặp vị thiền sư, trình lên ngài và được ngài nói rằng: yên tâm đi, tôi sẽ cho anh mượn cái con mèo làm biếng của tôi. Mèo này tên mèo làm biếng, mèo của ngài thiền sư tên là mèo làm biếng. Rồi dặn là anh về nhớ cho nó ăn uống đầy đủ thế thôi, anh không phải trả tiền thuê tiền mướn gì hết. Tôi có con mèo đó, mèo làm biếng đó, anh muốn không? Này là số 1 đó, cứ về nuôi cho nó ăn uống cho đầy đủ. Anh khỏi trả tiền trả bạc gì hết. Về tới nhà gia chủ, mèo ăn no rồi nằm ngủ khò, chẳng hề dòm ngó chi tới lũ chuột. Lúc đầu mấy con chuột còn cẩn thận lấm la lấm lét quan sát chúng mày, nhưng ngày qua ngày thấy mèo cứ rồi ăn yên rồi nằm ngủ yên, chúng càng lúc càng bạo dạn hơn, và có con còn tới dám đến gần đùa giỡn trước mặt mẹ. Mèo ta nằm êm chỉ chờ khi chuột tới gần, sát gần mũi và mới sắp sửa vuốt râu rồi đó, thì chú mèo lười biếng mới nhảy ra và dịp chờ đúng lúc rồi chụp hết cả đám mèo, à đám chuột. Đó là thiền tứ niệm xứ. Chúng ta ngồi yên không rước bắt đối tượng, ngồi yên chờ đối tượng xuất hiện, giống như con mèo làm biếng này. Thành ra hành giả tứ niệm xứ là hành giả làm biếng, là hành giả không nhảy theo mà chụp đối tượng, mà ngồi yên và chờ đối tượng. Tôi chắc bao nhiêu đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.